Thưa quý thính giả, vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung cho thấy phương cách xử lý khủng hoảng của chính quyền là thụ động, chậm chạp. Trong khi các cuộc điều tra đều chỉ hướng về khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh và cá chết là do chất độc cực mạnh. Nhưng dường như cơ chế và phương tiện cũng như yếu tố con người đã làm cho mọi việc khó sáng tỏ kịp thời. Nam Nguyên cập nhật các thông tin liên quan.
Tác hại của sự kiện cá chết hàng loạt ở bờ biển miền Trung từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế gây ra một hậu quả dây chuyền cho đời sống của hàng triệu người dân, trong khi các cuộc điều tra của nhiều bộ ngành cứ lòng vòng chưa có kết quả gì cụ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Uy Liêm, nguyên phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam từ Hà Nội nhận định.
Tất cả mọi cái sự phát triển lâu nay thì vẫn cứ thường nói rằng là phát triển bền vững, tức là phải đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo những vấn đề xã hội, rồi đảm bảo môi trường. Thế nhưng mà phát triển kinh tế thì chưa thấy đâu, mà môi trường thì đã thấy hủy hoại một cách ghê gớm. Đặc biệt là chiều nay tôi nghe thấy một cái clip của VTC14 khi mà phỏng vấn cái ông giám đốc đối ngoại công ty Formosa ở Hà Tĩnh ấy, thì ông bảo là được cái này thì mất cái kia, nói một cách rất là trắng trợn kiểu như vậy, thì đều là không thể chấp nhận được.
Hầu hết báo chí Việt Nam đều đưa tin về phát biểu được mô tả là gây sốc của ông Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại của Formosa trong cuộc họp báo sáng ngày 25 tháng 4 2016 tại Hà Nội. Các báo, trong đó có Tuổi Trẻ Online, đã trích lời người đại diện Formosa nói nguyên văn: muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu cả hai, thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được. Ông Chu Xuân Phàm nhìn nhận là nếu xả thải thì đương nhiên sẽ thay đổi sinh học ở vùng biển chung quanh. Không thể xây dựng một nhà máy mà không ảnh hưởng đến con cá, con tôm. Nhiều khi được cái nọ mất cái kia. Hôm nay nhà nước muốn cho ngư dân đánh bắt ở đây hay là chọn cái nhà máy thép ở đây, đương nhiên nhà nước phải có sự cân nhắc. Được biết, Formosa xác nhận đã nhập 300 tấn gồm 45 loại hóa chất để xử lý đường ống xả thải trong thời gian vừa qua. Formosa nói rằng không có quy định nào về việc xử lý đường ống thải bằng hóa chất phải thông báo trước cho chính quyền địa phương. Các chuyên gia khoa học nói trên báo chí rằng nếu hóa chất Formosa nhập về thải ra biển, cá chết là tất yếu. Hiện tượng cá chết hàng loạt được phát hiện ở bờ biển Vũng Áng, Hà Tĩnh từ đầu tháng 4, sau đó lan xuống các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cá sống gần mặt nước, cá tầng sâu dưới biển, cá nuôi lồng chết đồng loạt. Và các cơ quan của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, cá chết không vì bị bệnh mà vì hóa chất độc hại chưa xác định. Các thông tin trên báo chí nghi vấn về việc nước biển bị ô nhiễm vì chất độc xả thải từ khu công nghiệp Vũng Áng, nơi có nhà máy thép Formosa thuộc dự án 10 tỷ đô la Mỹ. Được biết, nhà máy Formosa có hệ thống đường ống xả thải đường kính hơn 1 mét, chiều dài 1,5 km và được đặt sâu dưới mặt nước 17 mét. Thông tin về đường ống này đã chỉ được cơ quan chức năng xác nhận sau khi một người thợ lặn phát hiện và báo chí sau đó cho biết người này đã bí mật rời khỏi nơi cư trú, không rõ lý do. Phó giáo sư Hồ Uy Liêm tiếp lời.
Việt Nam muốn phát triển, muốn sự hỗ trợ của các nước để mà phát triển nhanh hơn, nhưng không thể bằng cái cách hủy hoại môi trường. Và cái hủy hoại môi trường ấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người dân, đấy, ảnh hưởng đến giống nòi của người Việt Nam. Thế nên đây là một vấn đề vô cùng trầm trọng mà tôi thấy rằng là cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên vừa rồi thì các địa phương ấy là vào cuộc rất là chậm, đặc biệt ở Hà Tĩnh thì tôi thấy là chậm quá. Thế người ta đang bận việc những việc khác, chứ còn ít lo chuyện này. Ở trung ương thì nhanh hơn, thế nhưng bây giờ thực chất là chưa có kết quả gì. Và thì việc mà phát hiện ra những cái đường ống xả thải ở Vũng Áng ấy thì cũng là do người dân tự tìm cách họ lần mò để mò tìm ra được, chứ không phải là do cơ quan nhà nước. Do quá trình quan trắc rồi tìm để biết là cái chỗ ấy nó như thế nào. Và cho đến bây giờ thì vẫn là chưa khẳng định được là cái ô nhiễm là có nguồn gốc từ đâu. Tuy rằng là cái ông giám đốc đối ngoại của cái Formosa ở Hà Tĩnh ấy nói một cách là coi như là khẳng định đó là ô nhiễm là từ đấy mà ra. Thì đây là một điều rất là đáng ngại và chính phủ cần phải có những hành động quyết liệt, chứ không thể để như vậy tiếp tục được.
Cùng ngày 25 tháng 4, 2016, báo mạng Petro Times đặt vấn đề phải mở chuyên án điều tra nghi vấn phá hoại môi trường ở Formosa. Tờ báo còn trích dẫn thông tin từ mạng xã hội về một cáo giác của một kỹ sư ẩn danh làm việc ở khu công nghiệp Vũng Áng. Viên kỹ sư cho biết mánh khóe của các nhà máy là chỉ xử lý nước thải một lượng nhỏ để qua mặt nhà chức trách, còn phần lớn là xả trộm không qua xử lý, qua một đường ống lớn chạy ngầm dưới biển. Viên kỹ sư này cho rằng các cơ quan chức năng không nắm được quy trình xử lý nên dễ bị qua mặt. Việc các bộ ngành và địa phương xử lý khủng hoảng môi trường một cách bị động và quá chậm chạp thì sẽ khó tìm thấy bằng chứng Formosa xả thải không đúng quy định. Xử lý nước thải công nghiệp là một công việc cực kỳ tốn kém, nhất là với các nhà máy quy mô lớn như Formosa. Xử lý nước thải nghiêm chỉnh sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giá thành, cũng như làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là câu chuyện muôn thuở, đặc biệt ở Việt Nam khi thể chế nói chung thiếu công khai minh bạch. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường từ Hà Nội trình bày kinh nghiệm của ông về vấn đề gọi là hậu đánh giá tác động môi trường để xem các doanh nghiệp có thực hiện việc xả thải đúng pháp luật hay không.
Các nhà máy đôi khi họ cũng cố tình để mà lẩn tránh cái việc kiểm tra đó. Một mặt thì họ yêu cầu rằng là muốn vào kiểm tra thì phải thông báo trước để cho họ có việc sẵn sàng. Nhưng mà mặt khác thì khi mà mình thông báo trước thì nếu như họ đã cố tình, họ sẽ đã tìm cách để mà lẩn tránh cái chuyện đó. Thì cũng đang có nhiều các giải pháp khác nhau để giải quyết cho nó thật tốt cái khâu gọi là hậu kiểm tra. Ví dụ như bắt các cái cơ sở sản xuất đấy để tự trang bị những cái trang thiết bị để monitoring trong khi mà người ta không vào kiểm tra được. Hoặc là một số những cái kiểm tra đột xuất của lực lượng này, lực lượng kia. Và quan trọng hơn nữa là phát động quần chúng, phát động cộng đồng để người ta phát hiện ra những cái mà không tuân thủ theo pháp luật hay là theo những cái kết luận của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đưa ra.
Chậm hơn báo chí về việc phát hiện hệ thống đường ống xả thải ngầm dưới biển dài 1,5 km, các giới chức Bộ Tài nguyên Môi trường lúc đầu còn phát biểu trái ngược nhau về vấn đề Formosa được cấp phép xả thải qua đường ống ngầm. Theo Vietnamnet, Formosa có thiết bị quan trắc tự động để ghi nhận các dữ liệu liên quan đến xả thải, nhưng là do họ tự quản lý. Về nguyên tắc, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh là cơ quan giám sát trạm quan trắc tự động của Formosa. Tuy nhiên, các thông số này lại không được nối mạng cho Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh vì địa phương không được trang bị máy móc chuyên môn để làm công việc này. Phát triển kinh tế đẩy mạnh sản xuất thường đi ngược lại vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là đối với các nước nghèo, cố gắng trải thảm đỏ cho các dự án đầu tư nước ngoài. Việt Nam hẳn là không nằm ngoài hệ lụy này, nhưng trách nhiệm của bất kỳ chính phủ nào đều phải ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân và tương lai của giống nòi.